Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và được in thành hai quyển. Những bộ này đã được dịch sang tiếng Việt hết. Chị thứ tư mà ta cần tìm hiểu đó là luật sư Hoàng Tán. Ngài Hoàng Tán sinh ngày 1611 và tịch 1685. Sư họ Châu, tự là Tại Tham, quê ở Tân Hội, Quảng Đông. Sinh vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, thuộc thiền phái Tào Động. Thì ở ngày Hoàng Tán cũng như ngày Châu Hoàng thì chúng ta được học về sự của ngài trong những cái năm học trước. Những tác phẩm của ngài để lại gồm có Tứ Phần Giới Bổn Như Thích. Bộ này thì được lưu truyền rất rộng rãi ở Việt Nam và dịch sang tiếng Việt mà phổ biến nhất đó là của Hòa Thượng Hành Trụ. Và bộ này đang là giáo trình cho lớp cao đẳng Pháp Sáu ở trên, cũng như từ xưa đến giờ khi dạy cho chương trình cao đẳng thì Hòa Thượng Minh Thông lấy bộ Tứ Phần Giới Bổn Như Thích này làm tài liệu cho chương trình cao đẳng Phật học. Tác phẩm tiếp theo đó là Quy Giới Yếu Tập gồm 3 quyển, rồi Bát Quan Trai Pháp. Thì ở ngày Hoàng Tán chúng ta cần lưu ý một điều: ngài có công rất lớn trong việc xiển dương giới luật. Chúng ta thấy Tứ Phần về giới của tỳ kheo thì lưu hành rộng rãi nhất là bản của ngài Hoàng Tán. Rồi những bài như là Tỳ Ni, rồi Quay Mi cũng của ngài Hoàng Tán. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc một điều với vấn đề chúng ta lưu ý là ngài Hoàng Tán có một câu nói mà chúng ta ghi nhớ để chúng ta áp dụng cho nó đúng về sau này. Đó là trong cái quyển Tứ Phần Giới Bổn Như Thích cũng như là trong những cái bản văn về giới pháp của Sa Di thì ngài có nói từ cái ý của ngài Châu Hoằng. Nghĩa là chúng ta thấy là ngài sinh ở năm 1611, đó là thế kỷ thứ mấy?
17.
Thế kỷ thứ 17. Vậy cách Phật nhập Niết Bàn bao nhiêu thế kỷ?
20.
Nghĩa là cách Phật nhập Niết Bàn rất là xa. Cái sự mà nhầm lẫn về cái sự nghiên cứu giới luật thì bắt đầu từ ngày Hoàng Tán. Chúng ta lưu ý ở điều này. Nghĩa là hai truyền thống Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền, khi mà truyền thừa trải qua thời gian trên 2000 năm thì Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền vẫn có những điểm tương đồng giống nhau. Hiện tại cái điểm bất đồng giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó chính là thứ nhất là bên Phật giáo Bắc truyền có giới Bồ Tát, Phật giáo Nam truyền thì không. Điểm thứ hai là ở Phật giáo Bắc truyền không cho người chưa thọ giới xem trước giới luật. Nghĩa là trước ngày Hoàng Tán thì là được, nhưng mà ngày Hoàng Tán dựa vào câu nói của ngài Châu Hoằng. Ngài Châu Hoằng có nhắc lại là những vị mà chưa thọ giới thì nên nghiên cứu những điều mình cần phải gìn giữ. Nhưng mà người chưa thọ giới thì theo nghĩa là chưa chính thức là thành viên của tăng đoàn thì không được tham dự trong cái pháp yết ma thiết giới. Chứ trong đó không có nói là người chưa thọ giới không được xem trước giới luật. Do vậy ở Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền từ khoảng 2000 năm đầu là giống nhau ở quan niệm này. Nhưng mà ở ngày Châu Hoằng thì ngài có nhắc lại Sa Di thì cũng cần nên nghiên cứu về giới luật. Nếu như mà cần hiểu rộng thì nên xem trong toàn bộ tạng luật. Nhưng mà ngài vẫn nhắc là Sa Di không được tham dự trong cái lễ Bố Tát của tỳ kheo. Còn nguyên nhân thì trước đây chúng ta có trình bày rồi. Khi ngài Hoàng Tán thì hiểu nhầm cái ý của ngài Châu Hoằng Do đó Ngài Hoàn Tán đưa ra một cái câu minh định rất là có sự ảnh hưởng về lâu về dài, mà trong đó Phật giáo Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng rất là nặng từ câu nói của Ngài. Đó là Ngài nói là người chưa thọ giới cụ túc không được quyền xem giới luật. Nếu như ai xem trước thì người đó thọ giới sẽ không đắc giới, và người đó mang một cái tội tương đồng với là tội ngũ nghịch. Thì trong câu nói đó của Ngài Hoàn Tán dựa trên cái ý nhắc nhở các vị sa di của Ngài Châu Hoàng. Mà tại sao cái câu nói của Ngài sai mà được luân truyền và phổ biến một cách rộng rãi như thế này? Thì chúng ta lưu ý một điều là Ngài có công rất lớn trong cái việc mà truyền thừa luật tạng ở Trung Quốc cũng như là Việt Nam. Chính vì cái công lớn đó, do đó một cái câu sơ xuất của Ngài là nó có một cái tầm ảnh hưởng lan rộng như vậy. Nếu như Ngài không có công mà xuyển dương luật tạng thì cái câu nói sai của Ngài có lẽ là mọi người không có chú ý đến hoặc không biết đến. Bởi vì Ngài có công rất lớn, tất cả những cái quyển luật mà của là sa di, của là tỳ kheo đang được lưu hành rộng rãi tại Việt Nam của chúng ta đa phần là những cái bản của Ngài Hoàn Tán. Chính Ngài có công lớn như vậy, do đó cái câu nói của Ngài thì được cái vị tổ là tuân thủ rất là nghiêm. Do đó là đến thời điểm bây giờ còn cái quan niệm là người chưa thọ giới không được quyền xem giới luật. Do đó có nhiều nơi là ngay cả các trường Phật học như thế này, ngay cả các trường Phật học là nếu ai là chưa thọ giới tỳ kheo vẫn không cho học, hoặc là có nhiều nơi là tổ chức cái đàn truyền giới phương trượng để cho các tăng ni sinh có đầy đủ điều kiện để học giới tỳ kheo. Thật ra theo quan điểm của Hòa Thượng Minh Thông cũng như là quan điểm của chúng tôi cùng tham khảo một số các bậc tôn túc thì các vị chi về luật thì các vị nói là điều này không trở ngại, bởi vì chúng ta trở ngại kể từ câu nói của Ngài Hoàn Tán. Do đó là công của Ngài thì rất lớn, mà cái lời nói của Ngài vô tình nó ảnh hưởng rất là rộng rãi ở Phật giáo Trung Quốc cũng như là các nước mà chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, trong đó Việt Nam chúng ta là ảnh hưởng nặng nề nhất từ cái câu nói của Ngài. Chúng ta sang vị thứ năm, đó là luật sư Hoằng Nhất. Ngài sinh vào khoảng năm 1880 và tịch 1942. Những tác phẩm của Ngài để lại như là Tứ Phần Tỳ Kheo với Tướng Biểu Ký, thì bộ này đã được dịch sang tiếng Việt. Bộ này thì rất là hay, nghĩa là giống như là những cái sơ đồ mà chúng ta chỉ cần nhìn vào trong đó là chúng ta biết được tóm tắt về giới của tỳ kheo. Thì bộ này cũng đã được dịch sang tiếng Việt do Thượng Tọa Tâm Hạnh dịch, và được các phòng phát hành đều có bộ này. Tiếp theo là giới bản Niết Mang Tùy Giảm Biện Lục, rồi Tứ Phần Hàm Chú Giới Bản Giảng Nghĩa. Những bộ này cũng đã được Hoàn Thượng Tổng Minh dịch sang tiếng Việt mà chưa có in phổ biến rộng rãi, nghĩa là in bằng những cái bản lưu hành nội bộ chứ chưa có được xuất bản. Vị thứ sáu đó là luật sư Từ Chu. Ngài sinh là ở năm 1877 và tịch 1958. Tác phẩm gồm có Tỳ Ni Tác Yếu, Tác Trì Yếu Lục, rồi Bồ Tát Giới Bản Sớ. Đó là chúng ta tìm hiểu sơ lược về các vị tổ của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về việc truyền thừa luật tạng tại Việt Nam. Thì ở Việt Nam của chúng ta thì do thiền đạo phát triển rất là hưng thịnh, Cho đó là chúng ta không có được cái sự truyền thừa lục tạng, giống như chúng tôi nói là thông thường từ ở Ấn Độ cũng như là sang Trung Quốc rồi đến Việt Nam. Nghĩa là không có sự truyền thừa từ vị này sang vị khác, giống như là bên Thiền Tông. Nhưng mà chúng ta chỉ ghi nhận những vị mà có công lao lớn trong việc xiển gương cũng như là hành trì giới luật. Thì do vậy chúng ta tìm hiểu một số vị luật sư tại Việt Nam chúng ta. Đầu tiên đó là Thiền sư Hương Hải. Ngài và vào khoảng thời gian 1628 đến 1715, những tác phẩm của Ngài thì gồm có là Giải Sa Di Giới Luật, nghĩa là còn có một số tác phẩm khác nhưng mà chỉ nêu những cái tác phẩm căn bản. Vị thứ hai đó là Thiền sư Pháp Chiên, còn gọi là Lục Triền hay là Diệu Nghiêm. Ngài sinh vào năm 1726 và Ngài tịch là 1798. Thì Thiền sư Pháp Chiên này được xem như là vị tổ của Phật giáo Việt Nam mà liên quan tới bên luật. Thì do đó là cái tượng tôn tượng thứ ba mà chúng tôi nói được thờ tại Huệ Nghiêm chính là Ngài Pháp Chiên. Như vậy thì đại diện cho Phật giáo Trung Quốc, các vị tổ Trung Quốc thì có Ngài Đạo Tiên, Việt Nam chúng ta thì có Ngài Pháp Chiên, và ở Ấn Độ thì có Ngài Kobali. Tác phẩm của Ngài để lại có đó là Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Lược Ký. Chúng ta nghe các bản này chưa?
Chưa.
Mới vừa học xong. Chúng ta học ở phần cảnh sách vừa rồi. Tỳ ni quan y sa di cảnh sách ẩn chú yếu lược, rồi tỳ ni nhận dụng thiết yếu phát ẩn âm chú, sa di lực y yếu lược tăng chú, sự nghĩa luật yếu lược. Thì đó là những tác phẩm của Ngài Pháp Chiên. Thứ ba đó là Thiền sư Toàn Nhật. Ngài sinh là 1831 và tịch. Cái này là cái năm sinh của Ngài dao động trong khoảng thời gian này mà chưa có một cái sử liệu xác định rõ. Còn cái năm tịch của Ngài thì chưa được ghi nhận. Những tác phẩm gồm có Sa Di Quay Nghi, Tăng Chú Giải Ngụy, Tự Tiểu Thiên. Vị thứ tư đó là Thiền sư Chánh Thành. Nhưng chúng ta nói là các vị này không được sự truyền thừa, do đó chúng ta không gọi là những vị luật sư mà chúng ta thường gọi đó là những vị thiền sư. Bởi vì ở thời điểm này thì Phật giáo Việt Nam của chúng ta là các vị đa phần là chuyên tu về thiền, nhưng mà các vị nghiên cứu và hành trì về giới luật, thì do đó là không có gọi từ là luật sư, mà đa phần ở Việt Nam chúng ta các vị được kể được nêu ra trong việc hoàn thiện lực điều gọi đó là các vị thiền sư. Thứ tư là Thiền sư Chánh Thành. Thì tác phẩm gồm có Tước Phần Nhân Thích, rồi Bồ Tát Giới Kinh, Tỳ Kheo Giới Kinh, Sa Di Sớ, Tỳ Ni Hương Nhũ. Thứ năm đó là Thiền sư Trí Hải, hay còn gọi là Ngài Bích Liên. Tác phẩm thì có Quy Sơn Cảnh Sách, Dịch Nôn. Vị thứ sáu đó là Thiền sư Quyền Ý. Tác phẩm gồm có Sa Di Luật Diễn Nghĩa. Thứ bảy là Thiền sư Tuệ Tạng. Tác phẩm gồm có Kinh Phạm Vọng Giải, Sa Di Luật. Thứ tám là Thiền sư Khánh Anh. Thiền sư Khánh Anh là những vị này thì thời cận đại ở đây, Thiền sư Khánh Anh là ở chùa Quốc Hậu và Vĩnh Lâm. Tác phẩm gồm có Tại Gia Cư Sĩ Luật và gồm một số cái quyển luật khác, nhưng mà hiện tại chưa được xuất bản. Và một số cái bản thảo thì trong chúng tôi có liên lạc với Thượng tọa Phước Cẩn, thì Thượng tọa cũng định là cho xuất bản một số tác phẩm của Hòa Thượng Khánh Anh liên quan tới luật học. Nhưng mà văn tư của Hòa Thượng dịch thì nó rất là lâu, do đó là hiện tại nó xuất bản lại cần phải có cái sự chỉnh sửa hoặc là trao chuốt văn chương, nhưng mà Tịnh Tòa Phúc Cận đó là Tịnh Tòa không dám đọc quốc gia, thì do đó là những tác phẩm này thì đã được dịch sang tiếng Việt rất nhiều nhưng mà hiện tại chưa được xuất bản. Vị thứ chín đó là Hòa Thượng Thiện Hoàng, vị mà chúng ta được sử dụng các tác phẩm của Ngài như là Giới Đàn Tăng hay là Tỳ Kheo Giới Kinh, những bộ phẩm mà chúng ta sử dụng mà nó thông dụng nhất. Ví dụ giờ hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì Giới Đàn Tăng là của Hòa Thượng Thiện Hoàng là sử dụng một cách nó phổ biến rộng rãi nhất, hoặc là Tỳ Kheo Giới Kinh. Thì tuy nhiên cái này thì chúng ta nói để chúng ta có cái sự hiểu biết đúng một chút, thì Ngài là có công rất lớn trong việc mà dịch những cái quyển luật sang chữ quốc ngữ để chúng ta áp dụng trong thời buổi hiện tại. Nhưng mà tuy nhiên trong những tác phẩm của Ngài có một vài cái chỗ nó là sơ xuất về từ ngữ, thì không biết là do Ngài sơ xuất về từ ngữ hay là do cái phần những cái bản in người ta đánh nhầm. Thì do đó là như là trong Tỳ Kheo Giới Kinh, khi chúng ta học tới cái bộ này thì chúng ta sẽ chỉ một số cái chỗ sơ xuất mà chúng ta cần phải hiểu cho nó đúng. Ví dụ như trong giới của Tỳ Kheo có một điều giới là Tỳ Kheo mai ngọ cụ nên mai hai phần đen, ba phần trắng, bốn phần vàng. Thì trong cái văn, trong cái bổn giới của chúng ta hàng nửa tháng chúng ta đọc, nghĩa là hai phần màu đen, ba phần màu trắng, bốn phần màu vàng. Chúng ta đọc giờ chúng ta không hiểu gì hết, nhưng mà đúng của nó để chúng ta hiểu theo giống như là cái ý của Đức Phật giới định, thì Tỳ Kheo mai ngọ cụ nên mai hai phần là màu đen, phần thứ ba là màu xám, phần thứ tư là màu trắng hay là màu vàng gì đó. Thì nghĩa là còn bên cái bản dịch hiện tại đang lưu hành đó là ba phần này bốn phần kia, chúng ta đọc vào không biết, nhưng mà chúng ta hiểu đúng à, nó gồm có bốn phần thì hai phần là màu đen, phần thứ ba là màu gì đó, phần thứ tư là màu gì đó, là bốn phần. Chúng ta đọc như vậy chúng ta rất dễ hiểu. Rồi có một vài điều nó thuộc về những thiên nhẹ trong cái Tỳ Kheo Giới Kinh này, nó cũng có sự nhầm lẫn từ ngữ như vậy. Còn ở Giới Đàn Tăng cũng vậy, trong cái tác phẩm mà Hòa Thượng soạn rất là công phu, mà dường như được phổ biến và các tôn túc Hòa Thượng của chúng ta đang sử dụng cái bản này. Nhưng mà trong bản này nó cũng có một vài cái chỗ nó sơ xuất. Thì nếu như trong chương trình trung cấp của chúng ta, thời gian, cái năm cuối có thời gian thì chúng ta sẽ nói một vài cái nội dung nó căn bản nhất ở trong Giới Đàn Tăng này. Vị thứ 10 đó là Thiền Sư Bụ Chơn. Ngài có tứ thanh tịnh giới. 11 đó là Thiền Sư Trí Hải, Nghi Thức Thọ Tâm Quy, Sa Chi Luật. Ở số 12 đó là Thiền Sư Hộ Tâm, gồm có Lục Xuất Gia hai quyển. Thì ở đây là chúng ta nói là những vị là có công, diện dương, lục tạng tại Việt Nam. Cho đó là chúng ta không có phân biệt là đấy là Phật giáo Nam truyền hay là Bắc truyền. Cho đó là Hòa Thượng Hộ Tâm đó là Phật giáo Nam truyền. Chúng ta nhớ là ở phần đầu chúng ta nói là việc diện dương được tặng theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, nhưng mà ở cái phần thứ ba này là chúng ta nói là việc xiển dương Phật luật ở Việt Nam, chứ chúng ta không có dùng từ là luật theo Phật giáo Bắc truyền tại Việt Nam. Nhưng đúng ra chúng ta cái phần này chúng ta có hai bài, một bài là xiển dương theo là luật theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, rồi bài thứ hai đó là Phật giáo Việt Nam của chúng ta hoàn truyền giới luật như thế nào, thiện dương luật tạng như thế nào, thì ở đây chúng tôi ghép lại, do đó chúng ta nhớ cái tiêu đề của nó. Do đó là khi kể về việc mà hoàn truyền hay thiện dương giới luật tại Việt Nam thì chúng tôi kể luôn cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền. Thứ 13 đó là thiền sư Trí Thụ. Thì ngài mới tịch cũng gần đây, thì những tác phẩm của ngài để lại rất là có giá trị và chúng ta đọc ra rất là dễ hiểu. Nhưng mà nó có một điều mà chúng ta bị theo chúng tôi là tôi không đồng ý, nhưng mà các vị luật sư lại là quan niệm như vậy. Đó là nghi thức truyền giới tại gia và Bồ Tát thập thiện, thì bộ cái quyển này được phổ biến rất là rộng rãi. Nhưng mà hai bạn mà được chúng ta xem giống như là dễ hiểu, dễ hiểu bởi vì văn từ rất dễ hiểu và những nội dung căn bản cần thiết nhất nó nằm trong hai tác phẩm này, đó là Luật Tỳ Kheo và Yến Mai Yến Chỉ. Thì hai quyển này chúng tôi nghĩ là nên phổ biến rộng rãi, tăng ni chúng ta mỗi người nên có một bộ này, rất là dễ hiểu. Nó cũng không quá dài giống như các bộ Tứ Phần, Ngũ Phần hay là Ma Tăng Kỳ. Nó cũng không quá mà nó gọn giống như là các quyển giáo trình. Nhưng mà hai cái bộ này không được phổ biến, vẫn được xuất bản nhưng mà không được phổ biến. Bởi vì các vị tôn túc và thượng thượng tọa nói là bây giờ giới luật cái mà in để các phòng phát hành giống như là kinh doanh, giống như kinh doanh, như vậy thì nó trái với tinh thần Đức Phật dạy. Thì chúng tôi có một cái quan điểm nó khác nhưng mà không được các ngài chấp thuận. Đó là chúng tôi nghĩ là bây giờ thì thay vì mình sợ cái phần kinh doanh thì mình cứ in với cái giá là tiền giấy phép, tiền mực, tiền gì đó, tiền giấy, tiền mực, nghĩa là khi mình đứng ra mình in thì cái quyển đó là bao nhiêu tiền thì mình cứ gửi cho các phòng phát hành để tăng ni tất cả ở mọi nơi đều được những cái quyển này. Còn nếu như mà không có để các phòng phát hành thì bây giờ bao nhiêu người biết đến quyển này, cái điều đó là rất là hạn chế. Do đó bộ luật Tứ Phần mà chúng tôi in ra thì chúng ta mới in chỉ có 1.000 bộ thôi, nhưng mà các vị nói là in chi mà nhiều, chúng ta nói không nhiều. Hiện tại cao đẳng của chúng ta đây chỉ là cao đẳng tăng mới có, cao đẳng ni chưa được bộ này. 1.000 bộ thì không có là bao nhiêu so với số lượng tăng ni hiện tại. Cần trong khi đó là cái số lượng cần nghiên cứu rất nhiều, nhưng bây giờ tìm ở